Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 92 với đề tài Chúa vào thành Jerusalem phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-rê và làng Bê-tha-ni ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai môn đồ đi thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta! Hosanna ở trên nơi rất cao! Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao khi vào thành Jerusalem, Chúa không cởi ngựa mà lại cởi lừa con? Câu hỏi thứ hai: Để được Chúa sử dụng, con lừa con đó phải như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Sự khác nhau của con lừa con trước và sau khi được Chúa cưỡi là gì? Bạn áp dụng gì cho đời sống mình? Phần triển khai bài học: Vì sao khi vào thành Jerusalem, Chúa không cưỡi ngựa mà lại cưỡi lừa con? Bấy giờ là ngày Chúa Nhật. Mãi cho đến thời điểm này, các môn đồ đã được Chúa Giê-xu cảnh báo những sự trông mong của họ về những gì sẽ xảy ra với Ngài tại Jerusalem hoàn toàn không giống như họ tưởng. Ngài đến không phải để làm một cuộc cách mạng như lòng họ hằng mong đợi. Nhưng do vậy, Ngài vẫn tiến vào thành Jerusalem theo một cách thức khác thường. Ngài quyết định tiến vào thành công khai trên một con lừa con. Đây là một hành động có chủ ý và được Ngài chuẩn bị cách chu đáo. Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đến làng Bê-tha-ni. Họ sẽ tìm được một con lừa con bị cột chung với một con lừa cái. Họ phải mở con vật ra và dắt về cho Ngài. Nếu có ai hỏi, họ chỉ cần trả lời rằng Chúa cần dùng nó. Mọi sự diễn ra đúng như lời Chúa đã báo trước. Việc này đã làm ứng nghiệm các lời tiên tri của Ê-sai và Sa-cha-ri. Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 câu 5. tại sao con lừa con đã được Chúa Giêsu sử dụng đặc biệt mà không phải là con ngựa? Lừa là con vật ít khôn ngoan và cũng chậm chạp hơn ngựa. Người Tây Phương coi thường con lừa, cho nó là con vật xấu xí và ngu xuẩn. Người Việt Nam mình cũng vậy, do đó có câu nói, ngu như lừa. Tuy nhiên, ở những xứ thuộc vùng Trung Cận Đông xưa cũng như nay, lừa là một con vật rất được yêu quý. Các vị vua ngày xưa thường dùng lừa để cưỡi khi đi kinh lý. Lừa còn được người ta dùng vào rất nhiều việc để phục vụ trong cuộc sống hàng ngày. Câu 8 và câu 9 ghi rằng, nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng, Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Chúa Giêsu đang tiến vào thành Jerusalem ngày hôm đó giữa những tiếng tung hô, chúc tụng của đám đông người. Lừa là con vật hiền lành nhu mì, còn ngựa thường dùng cho chiến trận. Ngài không phải là vua của chiến trận, mà là vua của hòa bình. Đó là lý do vì sao Ngài không cưỡi ngựa mà lại cưỡi lừa. Ngài đến để làm ứng nghiệm lời tiên tri đã dự ngôn về Ngài là một vị vua hầu đến. Thành Jerusalem hôm ấy cũng được vinh dự khi nghênh đón Ngài là vị vua của thiên đàng vinh hiển bước vào. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Theo Thi Thiên 24, từ câu 7 đến câu 8. Con lừa con Chúa cởi đi vào thành Jerusalem tưng bừng với đoàn người hoan hô nghênh đón Chúa như một vị vua và còn hơn hẳn những vị vua của đời này. Khi chúng ta càng thuận phục Chúa, càng bước đi trong sự trung tín phục vụ Ngài, chúng ta càng khám phá biết bao nhiêu điều lạ lùng, kỳ diệu mà Chúa dành cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai, để được Chúa sử dụng, con lừa con đó phải như thế nào? Thứ nhất, con lừa ấy phải được chuộc. Theo luật Môi-se trong suốt Ai Cập Ký chương 13, câu 13, hay chương 34, câu 20, khi một con lừa sẵn sàng để phục vụ, thì trước đó nó phải được chuộc theo luật pháp. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con được đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò, hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một con chiên con hay là dê con mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Do đó, chúng ta tin rằng sở dĩ con lừa con cột bên mẹ nó là con được đầu lòng, sẵn sàng cho Chúa Giêsu mượn buổi sáng hôm đó, vì nó đã được chuộc bằng huyết của một chiên con rồi. Cũng một thể ấy, trước khi tin Chúa, chúng ta thuộc về thế gian này. Chúng ta cũng đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1. Nay chúng ta chỉ hữu dụng cho Chúa khi chúng ta đã được chuộc bởi chính huyết của Ngài. Và một khi được Chúa chuộc rồi, thân thể chúng ta trở thành đền thờ Chúa ngự. Anh em há chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19. Thứ hai, con lừa ấy phải được thả ra. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đồ về con lừa, Ngài cho họ biết họ sẽ tìm gặp nó đang bị buộc. Họ cần phải mở con lừa con ra rồi dắt về cho Chúa. Con lừa ấy cần phải được thả ra trước khi được Chúa sử dụng nó. Khi Chúa tìm gặp chúng ta, tình trạng thuộc linh của chúng ta cũng giống như con lừa con kia, đang sống trong lầm lỗi tội ác mình và bị cột trói bởi những sợi dây vô hình của tội lỗi đời này. Trước khi chúng ta có thể hữu ích cho Chúa, thì những xiềng xích của tội lỗi cần phải được phá vỡ bởi quyền năng của huyết chiên con. Chúng ta được buông tha khỏi mọi tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Vì tội lỗi không còn cai trị trên anh em nữa đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp đời này, mà thuộc dưới ân điển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 6, câu 14. Thứ ba, con lừa đó phải được thuần hóa. Câu 3 cho biết, con lừa con đó chưa hề có ai cưỡi nó. Tại sao chưa có ai cưỡi nó? Có thể bởi vì nó là lừa con chưa được thuần hóa. Bản tính của con lừa vốn hoang dã, và dĩ nhiên nó không ưa hoặc chịu thuận phục. Nó không muốn cho ai cưỡi trên lưng nó. Nó không thích chịu khép mình vào kỷ luật. Nó thích làm theo điều nó muốn hơn là làm theo điều chủ nó muốn. Cho nên, một con vật trước khi sử dụng, nó phải được thuần hóa, giống như cách người ta huấn luyện một con lạc đà để chở hàng hóa hay người. Tuy vậy, con lừa con này đã được quyền năng của Chúa thuần hóa để nó có thể được Chúa sử dụng. Thuận phục không phải dễ, mà phải luôn luôn học tập, cũng như Chúa Giê-xu đã phải học tập. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Theo thư Hebrew chương 5, câu 8, Ngài đã tập thuận phục khi còn bé thơ. Chúa Giê-xu đã học tập thuận phục, thì chúng ta cũng phải học tập theo gương thuận phục của Ngài. Chúa luôn có những chương trình thật tuyệt vời dành cho mỗi con cái Ngài. Có lẽ ban đầu chúng ta không hiểu, nhưng sao sự thuận phục là phần thưởng, sự vinh hiển, vui mừng, hạnh phúc mà Chúa muốn dành cho mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ ba, sự khác nhau của con lừa con trước và sau khi được Chúa cởi là gì? Bạn áp dụng gì cho đời sống mình? Câu 5 và câu 6 ghi rằng, có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Tuy Kinh Thánh không ghi, nhưng chúng ta biết chắc là sau khi sử dụng con lừa con, Chúa Giê-xu sẽ cho môn đồ trả lại cho chủ của nó. Lúc Chúa mượn con lừa con, thì nó là con lừa chưa ai cưỡi nó. Có nghĩa là nó chưa được thuần hóa, chưa được huấn luyện, dạy dỗ. Nhưng khi con lừa con được Chúa cưỡi vào thành Jerusalem rồi, và sau đó được trả lại với nguyên chủ của nó, con lừa con ấy sẽ là con lừa sẵn sàng cho chủ nó cưỡi. Điều này cũng giống như Onesim, tên nô lệ đã ăn cắp tài sản của chủ rồi trốn đi. Nhưng Onesim đã gặp Phao-lô tại Roma và anh ta được biến đổi bởi quyền năng của tin lành. Anh đã trở thành một con người mới hoàn toàn khác biệt. Trong lá thư gửi gắm anh cho Philemon, Phao-lô viết, tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà này xin anh, ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ có ích lắm và cũng có ích cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Chúa Giê-xu ngày hôm nay cũng muốn làm điều tốt đẹp nhất cho những ai chạy đến với Ngài. Mỗi chúng ta hãy dâng cho Ngài con người cũ của mình. Một con người với đời sống chưa thật sự được biến đổi thì Ngài sẽ ban lại cho chúng ta một con người mới trong Ngài. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Bạn có sẵn sàng để cho Chúa sử dụng cuộc đời bạn không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 11, từ câu 1 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 93 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cam tâm xa chốn thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chẳng thơ than vui chiều nhục tình, để chuộc anh thoát ly tội tình. Vậy hãy sức anh đấu tranh vì lẽ.